Xin mời hội chúng đồng đứng lên để lắng nghe lời Chúa trong sách Luca đoạn 12 từ câu 32 đến câu 40. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báo các ngươi ở đâu thì lòng cũng ở đó. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy, khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba, chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy chực cho sẵn, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Amen. Xin mời hội chúng đồng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Trong tháng 8 và tháng 9, chúng ta sẽ học rất là nhiều trong sách Phúc Âm. Nhất là tháng 8 này sẽ chú trọng những bài học trong sách Tin Lành Luca. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái tuần vừa qua, thì tôi đi thăm viếng cũng giống như nói chuyện rất là nhiều con cái Chúa. Và hầu hết khi mà nghe qua rồi tư vấn hay là tâm vấn đó, thì thấy rất là nhiều người đang có bất an về tương lai. Nhiều người có những cái nỗi lo sợ trong cái công việc làm của mình, trong tài chánh của mình, trong sức khỏe của mình, rồi trong chiến tranh Ukraine, Nga, rồi Thái Lan, Campuchia, nó ảnh hưởng cái đời sống của người đó. Và thậm chí có người lo lắng hay là bất an kể cả cái sự chết nữa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cũng rất là nhiều người, ngay cả sáng hôm nay có người nói với tôi là cái đời sống mà nó bất an, mà tuổi càng lớn thì thấy bạn bè qua đời rất là nhiều, cái lòng rất là bất an. Và đồng thời cũng được nhắc nhở, nếu mà sống vội vàng, tận hưởng những cái gì trước mắt, buông xuôi thì sẽ có cái kết cục không có lành. Ơn Chúa rất là nhiều, bởi vì Kinh Thánh cho biết Chúa Giêsu sẽ trở lại. Điều đó mang đến cái sự an ủi, nhưng mà đồng thời cũng mang đến cái lời cảnh báo. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ đi cả hai phương diện đó. Và trong Luca đoạn 12 câu 32 tới câu 40, kính thưa quý bà anh chị em, quý bà anh chị em đã nghe qua Chúa Giêsu dạy chúng ta là không có sợ hãi, nhưng mà sống trong cái sự trông đợi Ngài và trung đính trong cái đời sống mỗi ngày. Có ba cái nguyên tắc mà chúng ta sẽ học sáng hôm nay hay là nghiên cứu sáng hôm nay. Cái người theo Chúa được kêu gọi sống không có sợ hãi, được kêu gọi sống một cách tỉnh thức, và được kêu gọi sống trung tín cho đến hơi thở cuối cùng. Và tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa trong Luca tiếp tục nhắc nhở chúng con sống trong sự trông đợi và trung tín. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô cùng áp dụng được lời của Ngài trong đời sống hàng ngày cho tới lúc gặp Chúa. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa, điều đầu tiên Chúa Giêsu nhắc nhở, sống không có sợ hãi. Hỡi bầy chiên nhỏ bé, đừng sợ. Tôi đọc trong cái bản dịch mới. Vì cha các con vui lòng ban nước Đức Chúa Trời cho các con rồi. Để ý, Chúa đã ban nước Đức Chúa Trời cho chúng ta rồi. Cái cụm từ bầy chiên nhỏ bé chỉ một nhóm tín đồ hay là môn đồ của Chúa ít ỏi và yếu đuối. Nhưng mà Chúa nói đừng có sợ, dù rằng là cái nhóm nhỏ trong cái thế giới chúng ta đang sống đây, dù rằng chúng ta yếu đuối. Tại sao? Bởi vì cái lời Kinh Thánh chép tiếp, vì Đức Chúa Trời đã vui lòng ban nước trời cho họ. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em có thể thấu hiểu rằng khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, lời của Chúa nói tội lỗi của quý ông bà anh chị em đã được tha, linh hồn của quý ông bà anh chị em đã được cứu, và quý ông bà anh chị em biết chắc chắn mình có sự sống đời đời. Và đây là cái lời hứa của Chúa được lặp lại trong Luca ở đây. Vì đừng sợ, vì cha các con vui lòng ban nước Đức Chúa Trời cho các con rồi, có nghĩa là cho quý ông bà anh chị em. Và sáng hôm nay nếu quý ông bà anh chị em mà không có chắc về cái điều này thì cái giờ chót tôi sẽ kêu gọi quý ông bà anh chị em phải biết chắc chắn cha của quý ông bà anh chị em đã vui lòng ban nước Đức Chúa Trời cho quý ông bà anh chị em rồi, mà không có chắc chắn sáng hôm nay phải rõ ràng về điều này. Lời của Chúa chép tiếp, Chúa dạy cho con cái Chúa, hay là Chúa khuyên con cái Chúa phải bán tài sản bố thí và phải tích lũy cái kho báu ở trên trời. Điều này nói lên cái điều gì cho chúng ta, cho tôi cũng như quý ông bà anh chị em? Điều này cho thấy khi mà đã có nước Đức Chúa Trời rồi, có nghĩa rằng có cái sự sống đời đời rồi, là một cái bảo đảm vĩnh cửu, không phải là ngắn hạn nhưng mà đời đời. Và chúng ta không có phải là lo lắng quá mức về cái vật chất. Trong đó có những cái quyến rũ trong cái cuộc đời, trong cái xã hội chúng ta đang sống, nếu mà không có cẩn thận chúng ta quên đi cái bảo đảm vĩnh cửu mà Chúa đã hứa cho chúng ta. Và tôi xin nhắc lại quý ông bà anh chị em, nếu đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời mình rồi, quý ông bà anh chị em chắc chắn có sự sống đời đời, có nghĩa là có cái nước Đức Chúa Trời hay là cái thiên đàng Chúa đã cho quý ông bà anh chị em rồi. Phải vững vàng về điều này. Cách đây không lâu thì tôi cũng có nhắc đến ông John D. Rockefeller. Ông là cái người đầu tiên, có thể nói là tỷ phú đầu tiên tại nước Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều đặc biệt tôi muốn nêu ra ở đây, ông tin Chúa năm ông 16 tuổi. Và khi ông tin Chúa năm 16 tuổi thì ông coi như là dự cái nhóm cầu nguyện đó một tuần hai lần, cho tới lúc mà ông không còn sức nữa, nằm trên cái giường bệnh không đi nữa thì ông mới ngừng. Nói lên cái sự trung tính, cái sự không có sợ hãi. Khi 16 tuổi đang còn tuổi thanh niên thì không sao cả, nhưng mà khi trở thành tỷ phú rất là nhiều người nhòm ngó, nhưng mà ông vẫn trung tính cầu nguyện với Chúa trong cái nhóm cầu nguyện hai lần một tuần. Và trong cái lịch sử ghi chép lại, ông đọc Kinh Thánh mỗi ngày từ năm 16 tuổi mới tin Chúa cho tới lúc trở nên một người tỷ phú đầu tiên xứ Hoa Kỳ này. Và đồng thời ông gửi tiền bạc giúp đỡ cho các giáo sĩ truyền giáo nhiều nơi trên thế giới, rồi ngay cả các trường đại học Baptist University ông cũng gửi tài trợ để có những cái trường học. Và còn hơn thế nữa, rất là nhiều hội thánh Baptist ngày nay được ông tài trợ để xây dựng nhà thờ. Từ năm 16 tuổi mới tin Chúa, cái sự trung tính đọc Kinh Thánh mỗi ngày, trung tính cầu nguyện hai lần một tuần, trung tính dâng hiến cho Chúa, xây dựng nhà thờ và gửi giáo sĩ, tài trợ gửi giáo sĩ đời nhiều nơi khác trên thế giới. Ông không có cái sự sợ hãi khi làm điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em không có rõ là mình có chắc chắn sự cứu rỗi hay không, lời của Chúa đây nhắc nhở phải tìm kiếm cái mối quan hệ với Chúa, vì đây mới là cái nguồn bình an thật. Tại sao mà người ta rối rắm khi mà đối diện với những cái hoàn cảnh? Tại sao mới chút chút thôi mà thấy náo loạn cả lên? Bởi vì thiếu cái nguồn bình an thật. Thành ra lời của Chúa cũng nhắc nhở cho con cái Chúa phải đặt niềm tin vào cái sự chu cấp của Chúa, sống một cách rộng lượng và đừng có bao giờ để tài sản chi phối. Tôi lui lại chút xíu, kính thưa quý ông bà anh chị em. Khi mà quý ông bà anh chị em coi như là lúc còn trẻ tuổi làm 100 đồng một tháng, dân 10% rất là dễ dàng, có 10 đồng à. Nhưng mà khi làm lên tới 1.000 đồng, 10% là thành bao nhiêu? 100 đồng là bắt đầu thấy mệt rồi. Mà huống chi 1.000.000 đồng thì dân bao nhiêu? 100.000 là bắt đầu nhức nhối rồi đó. Mà ông tỷ phú, 1 tỷ đô la thì ông nhân 10% của 1 tỷ là bao nhiêu? Đâu có. 100 triệu. Cái này là không những là đau răng mà nhức đầu mà đau bụng nữa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nói lên cái sự không sợ hãi là cái chỗ đó. Và lời của Chúa nhắc nhở khi mà con đã biết Đức Chúa Trời đã cho các con rồi, bán tài sản của cải để làm việc thiện, sắm cái túi tiền không có hư mát và phải tích lũy cái kho báu trên trời. Khó chứ không phải dễ. 100 đồng dân đồng, 10 đồng dễ, 1.000 đồng dân 100 đồng dễ, 10.000 đồng dân ngàn dễ. Nhiều người làm 100.000 dân 10.000 là thấy mệt rồi, 1 triệu dân 100.000 là mệt rồi, 1 tỷ đô dân 100 triệu khó vô cùng. Bởi sao? Cái đồng tiền Việt Nam mình nói cái đồng tiền nó liền với cái khúc ruột đó. Thành ra ruột nó bị đứt ra từng khúc. Đau lắm chứ không phải là không đau. Nhưng mà Chúa nói phải đặt niềm tin vào cái sự chu cấp của Chúa, sống một cách rộng lượng, không có để cái tài sản chi phối. Đó là cái bài học Chúa nhắc nhở sáng hôm nay. Nếu mà quý ông bà, anh chị em dân hiến sáng hôm nay mà đau bụng, nhức đầu, nhức răng, đứt cái khúc ruột, phải trở về lại lời Kinh Thánh của Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà sống không có sợ hãi và đặt cái mục tiêu kho báu ở thiên đàng thì chúng ta mới dễ dàng sẵn sàng tỉnh thức cho cái ngày Chúa đến. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Như vậy sống tỉnh thức là sống là sao đây? Chúa Giêsu đưa ra cái hình ảnh hãy thắt lưng và cầm đèn cháy sáng, hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về. Cái khúc thì dài lắm nhưng tôi chỉ đọc khúc và ngắn gọn. Chúa Giêsu đưa ra cái hình ảnh cho quý ông bà anh chị em cũng giống như tôi, cái hình ảnh người đầy tớ thắt lưng, cái người tớ đầy tớ cầm đèn cháy sáng chờ chủ về có ý nghĩa gì? Trong cái văn hóa của người Do Thái, thắt lưng có nghĩa là chuẩn bị làm việc. Mà làm việc đấy là làm việc mỗi ngày. Quý ông bà anh chị em có thể mỗi ngày hay là 5 hay 6 ngày một tuần phải thắt lưng đi làm việc để mà kiếm tiền sinh sống. Nhưng mà thắt lưng cũng nghĩa là chuẩn bị làm việc. Còn đèn cháy sáng là sao? Là tượng trưng cho cái đời sống tỉnh thức. Cái đời sống tỉnh thức trong đó. Bởi vì cái người chủ có thể về bất cứ lúc nào. Lời Kinh Thánh nhắc nhở, người đầy tớ tỉnh thức thì sẽ được phước. Và lời Kinh Thánh trong câu 37-38 là có thể người chủ đó sẽ phục vụ lại cho họ. Tạ ơn Chúa vì điều này. Cái phước là cái chỗ đó. Có quý bao giờ quý bà anh chị em đi làm việc mà người chủ đặt bàn tiệc hoặc là phục vụ quý bà anh chị em không? Nếu mà chúng ta làm cái công việc Chúa tính thực thì đôi khi người chủ cái thời nay mà có Chúa sẽ phục vụ lại quý ông bà anh chị em. Lời của Chúa cũng đưa cho tôi cái hình ảnh cái người lính gác đêm luôn luôn đứng ở cái vị trí dù trời mưa gió là như thế nào. Là tại sao nếu mà tỉnh thức canh gác mà lơ là một cái thì quân thù sẽ đến để mà hủy diệt, để mà phá vỡ cái thành phố mà chúng ta đang sinh sống hay là đang bảo vệ. Cái đời sống thuộc linh của tôi cũng giống như quý ông bà anh chị em cũng vậy, để mà thiếu đi sự tỉnh thức thì ma quỷ, Ngài Kinh Thánh nói là như con sư tử rống rình mò chung quanh anh em, nó thấy hở răng cái là nó chụp nó nua. Và nhiều con cái Chúa thiếu đi cái sự tỉnh thức và bị sư tử nó nuốt lúc nào không hay. Và nó đã xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em. Một số quý ông bà anh chị em có thể làm việc trong công sở, mà nếu mà biết được rằng cái người giám đốc hay người chủ của mình có thể đến kiểm tra bất cứ lúc nào, thì chúng ta làm việc như thế nào? Rất là chăm chỉ, phải không ạ? Chăm chỉ, rồi cái hồ sơ của mình bao giờ cũng gọn gàng, và cái công việc gì nó ra công việc đấy, không có trì hoãn. Cái sự sẵn sàng đó giúp mà khi cái người giám đốc hay người chủ tới xét cái công việc mình, thì anh không có hổ thẹn, không có lo lắng gì cả. Ngày xưa tôi cũng có cơ hội làm boss đó. Thì tại vì tôi phải coi ba chỗ, Houston, Sunnyvale, California với lại Andover, ba cái vị trí như vậy. Và thường thường ví dụ như thứ hai, thứ ba tôi làm Houston, rồi sáng sớm thứ tư tôi bay lên Sunnyvale, California làm việc ở đó, rồi cái chiều đó tôi bay xuống Andover, rồi tối thứ sáu tôi bay về, thứ bảy chủ nhật coi như vui chơi với vợ con, chủ nhật đi nhà thờ. Và tôi để ý tại sao cái lần nào tôi lên đúng ngày đúng giờ theo thời có biểu thì ai cũng đàng hoàng hết, sạch sẽ đủ thứ hết, mà đến khi tôi đổi cái lộ trình một cái không có cho biết trước, tới nơi cái bàn nào cũng giống như nó tùm lum tà la hết. Cái thứ quý bà anh chị em, đôi khi có cái kiểm soát thì đàng hoàng, mà không có kiểm soát cái người chủ với tớ hay là giám đốc với người nhân viên đó, có nhiều cái che giấu trong đó. Thành ra cái thử tỉnh thức, kính thưa quý ông bà anh chị em, không phải là chỉ cái vấn đề đọc kinh thánh, không phải là chỉ cầu nguyện không thôi, nhưng mà còn là cái vấn đề quản trị hay là quản lý cái tài chính một cách trung tín. Lời của Chúa nhắc nhở đã dùng của cải để phục vụ Chúa, để với là tha nhân, thay vì tích trữ một cách ích kỷ. Và cái bài học này, trong cái phân đoạn này cũng nhắc nhở về cái sự dâng hiến cho Chúa là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu mà quý ông bà anh chị em đang còn lùng bùng, chưa có biết chắc mình có sự cứu rỗi, phải suy nghĩ về cái đời sống hiện tại của mình. Nếu Chúa đến ngày hôm nay, quý vị có sẵn sàng chưa? Mà nếu mà quý vị là tín hữu, phải duy trì cái đời sống cầu nguyện, học lời của Chúa, phục vụ Chúa, đừng có bao giờ để cái đức tin của mình nguội lạnh. Trong ngay cả phải trung tín trong cái vấn đề quản lý cái thời gian Chúa cho quý vị, cũng giống như tài chánh hay là tiền bạc của quý vị có. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Cái tỉnh thức, lời kinh chánh nhắc nhở ở đây là một cái thái độ. Nhiều người nói rằng tôi tỉnh thức, nhưng mà thật ra cái trung tín mới là cái hành động cụ thể mỗi ngày. Nhiều người nói tôi tỉnh thức, rồi cứ tỉnh thức, rồi tỉnh thức, rồi không làm gì cả. Không có cái hành động cụ thể thì cũng không trọn vẹn cái lời Kinh Thánh dạy trong Luca sáng hôm nay. Thành ra cái trung tín là một cái hành động. Như vậy sống trung tín là sống là sao đây? Lời của Chúa nhắc nhở rất là rõ ràng. Nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm đến, tất sẽ tỉnh thức và không để nó khoét vách nhà mình. Các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì có người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Cái đoạn kinh thánh này rất là tuyệt vời. Chúa so sánh cái ngày Ngài đến với cái hình ảnh kẻ trộm đến ban đêm. Nói lên cái hình ảnh là bất ngờ, không có báo trước. Câu 39 ghi chép như vậy. Như vậy, người tin Chúa hay là theo Chúa không có phải là chờ đợi một cách thụ động, nhưng mà phải trung tín trong cái công việc được giao, Chúa giao phó cho. Giao việc gì? Gia đình của mình. Tại vì gia đình của mình, cái công việc làm mà Chúa cho phép quý vị làm để mà kiếm sống, hay là những cái chức vụ ở ngoài đời hay là trong hội thánh của Chúa, phải làm cho trọn, phải trung tín, hay là bất cứ những cái ủy thác nào từ Chúa. Tạ ơn Chúa, tuần vừa rồi đây quý ông bà anh chị em đã thông qua bàn tiến cử và bầu cử, gồm có anh Trung là coordinator, anh Huấn cũng như chị Kim Thường, họ bắt đầu làm việc bắt đầu từ tuần này. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở bất cứ ủy thác nào từ Chúa thì phải trung tín trọn vẹn. Và quý ông bà anh chị em phải giúp đỡ ba người này trong ban tiến cử và bầu cử, đề nghị những cái tên để cho họ bắt đầu làm việc. Và cái đề nghị hay là cái trong cái công việc mà ủy thác từ Chúa, quý ông bà anh chị em cũng có cái trách nhiệm đó, làm với cái tinh thần vui vẻ, hài hòa, có cái sự bình an và sự nhắc nhở của Chúa, để cái tiến trình tìm hay là tiến cử và bầu cử từ ngày hôm nay cho tới ngày 20 tháng 10, Hội Thánh được sự hiệp một, và tới cái ngày Đại hội Thường niên của Hội Thánh, cả Hội Thánh vui mừng trong cái sự hiệp một đó. Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em cũng thấy cái hình ảnh cái người quản gia trung tín được nhắc nhở trong Kinh Thánh rất là nhiều, chăm sóc nhà cửa, vườn tược, tôi được cái hình là vườn tược. Cái công việc được chủ giao cho, dù rằng là chủ đi xa, nhưng mà để ý, khi mà chủ trở về, mọi điều đều trật tự, đẹp đẽ. Đó là cái hình ảnh trung tín trong lúc chờ đợi. Chứ đừng có biết tin coi như là tuần tới này ông chủ về vườn tược, coi như cỏ hoang bập đầy hết, lật đật đi ra nhổ cỏ làm mệt cả lên, nhà cửa tùm lum tà la dơ giấy, làm trong một hai ngày cho nó sạch sẽ. Không có phải như vậy. Chúa nói trung tín mỗi ngày trong cái công việc Chúa giao cho, trung tín trong lúc chờ đợi. Và trung tín cũng có thể thể hiện có việc dâng hiến cho Chúa. Rockefeller, ông dâng hiến năm ông 16 tuổi. Lúc ít, ông dâng theo cái tỷ lệ Chúa cho ông. Lúc ông trở nên khá giả, ông dâng theo cái trình độ khá giả, theo lời của Chúa. Thành ra cái phước ông có được, phước càng thêm phước, ơn càng thêm ơn. Và Chúa mở rộng để đạo của Chúa lan tràn nhiều nơi trên thế giới qua cái sự hỗ trợ của những người, cho những người giáo sĩ, và nhiều nhà thờ được mọc lên, và đồng thời nhiều trường đại học tiếp tục đào tạo người để mà hầu ở việc Chúa trong đó. Thành ra cái vấn đề phục vụ Chúa hay là dâng hiến đều đặn cho công việc Chúa không có phải là vì ép buộc, nhưng mà bởi vì cái tình yêu Chúa, bởi vì thấu hiểu được cái ân điển của Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con người, trong đó có tôi và quý vị, và làm bởi cái lòng biết ơn, và đồng thời nhận thức được những cái gì mà quý ông bà anh chị em có được ngày hôm nay. Thật ra chúng ta chỉ là người quản gia, và tất cả những điều đó đều thuộc về Ngài cả. Quý ông bà anh chị em, nếu là thân hữu của chúng tôi, phải bắt đầu bằng cái việc tin nhận Chúa, và phải bắt đầu bước vào cái cuộc hành trình sống trung tín với Ngài. Và đối với con cái Chúa, đôi khi phải nhìn trở lại cái trách nhiệm hiện tại của tôi là cái gì. Tôi có đang trung tín và tôi làm công việc vì yêu Chúa hay không? Và đồng thời phải kiểm điểm lại, tôi có trung tín trong những gì Chúa giao cho tôi hay không? Thời gian, tài năng, tiền bạc, hay là những cái gì khác nữa, gia đình mình, con cái, hậu duệ của mình nữa, Chúa giao cho tôi hay là quý ông bà anh chị em cái trách nhiệm như thế nào? Phải nhìn trở lại để rồi mới có thấu hiểu được sống trung tín, sống không có sợ, sống tính thức và sống trung tín trong đó. Nói tóm lại, sáng nay lời của Chúa nhắc nhở con cái Chúa sống không có sợ hãi. Tại sao? Vì nước trời hay là cái thiên đàng hay cái sự sống đời đời là của quý ông bà anh chị em trong Chúa Giêsu Christ đã có rồi. Thành ra cái sự trông đợi Chúa sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những cái gì sợ hãi, hay ngay cả những cái tham lam mà cái tư dục con người lôi kéo chúng ta trong đó. Sống tỉnh thức và sẵn sàng để không có bị bất ngờ khi Chúa đến, không có bị sợ hãi làm bất ngờ khi mà chúng ta đối diện với những cái hoàn cảnh mà đôi khi không có chống trả được. Tỉnh thức giúp cho chúng ta luôn luôn sẵn sàng, không có bị bất ngờ gì cả. Bất ngờ khi Chúa đến, sống trung tín trong mọi lĩnh vực của đời sống, kể cả việc sử dụng tiền bạc và ngay cả cái tài năng hay cái tài nguyên mà Chúa ban cho mình. Trung tín trong công việc hàng ngày là cái bằng chứng của một đời sống yêu Chúa. Quý ông bà anh chị em về suy nghĩ lại, suy nghiệm lại là như thế nào? Là như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nãy giờ chúng ta nói lý thuyết rất là nhiều, nhưng mà ứng dụng là như thế nào? Là thân hữu của chúng tôi, kính thưa quý ông bà anh chị em, đừng có trì hoãn cái quyết định tin nhận Chúa Giêsu Christ, bởi vì đây là cái bước đầu tiên để sống bình an trong đời. Còn con cái Chúa sao? Trong tuần vừa rồi tôi nhận điện thoại toàn là từ con cái Chúa bất an. Lời của Chúa nói là phải sống tỉnh thức qua cái đời sống cầu nguyện. Có cầu nguyện hay không? Hội thánh có mỗi ngày đều có cái nhóm cầu nguyện, rồi trong tuần có 5-7 nhóm cầu nguyện, tổng cộng giờ phút này có 15 nhóm cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em đã tham gia trong những cái nhóm cầu nguyện nào hay không? Mà nếu mà không tham gia được, cũng phải có cái thì giờ gia đình lễ bái, gia đình họp lại với nhau để mà cầu nguyện. Quan trọng vô cùng quý ông bà anh chị em, phải đọc kinh thánh. Nhiều người nói với tôi bận rộn, một tuần có cái câu ghi nhớ ở đây, một tuần đọc thuộc lòng một câu cũng được. Một năm 52 tuần lễ có 52 câu kinh thánh, và quý vị học trường Chủ nhật thì có thêm 52 câu kinh thánh ghi nhớ trong các lớp trường Chủ nhật nữa, tổng cộng là 104 câu, làm hành trang cho cái cuộc đời của chúng ta đó. Và hội thánh của Chúa cũng phải để ý nữa, phải tạo cái môi trường khích lệ cho cái sự trung tín tinh thần trong đời Chúa. Trong cái tinh thần trong đời Chúa, lời của Chúa nhắc nhở, khi chúng ta nhận được phước của Chúa, chúng ta sâu nhiệm trong lời Chúa, lời của Chúa nhắc nhở phải rao báo phúc âm của Chúa và cho tới lúc Ngài đến. Mà Chúa chưa có đến, thành ra chúng ta vẫn tiếp tục còn cơ hội. Quý ông bà, anh chị em có biết là ngày 20 Tây tháng 9 có điều gì đặc biệt hay không? Ai biết? Coi như là hầu hết không biết. Biết mà không nói. Hoặc là Chúa nói là sống tỉnh thức nhưng giờ này ngủ hết trơn rồi, cái đầu nó ngủ hết trơn. Tại đó quý vị ráng cho tôi thêm 2 phút để tôi kết luận. Chúng ta có truyền giáo của Trung Thu. Tôi cầu nguyện Chúa mỗi lớp trường Chủ nhật hay là trong nhóm cầu nguyện đó, khuyến khích trong cái vấn đề chứng đạo truyền giáo ở đây. Mà nếu có chưa biết đó thì ghi danh với giáo viên trường Chủ nhật của mình hay là các nhóm nhỏ để có những cái khóa huấn luyện. Rồi những cái người trưởng nhóm đó liên lạc với anh Hải, để anh Hải xếp đặt trong cái vấn đề đó, để chúng ta tổng động viên toàn thể hội thánh của Chúa để mà thực sự áp dụng Luca đoạn 12 câu 32 tới câu 40 ở đây. Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa Giêsu phán: hãy sẵn sàng vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Và thân hữu của chúng tôi, nếu mà qua nghe qua cái đường dây trực tuyến thì xin nhắc nhở phải mở lòng tiếp nhận Chúa Giêsu Christ ngày hôm nay. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở trước khi tôi cầu nguyện, sống tỉnh thức trung tín, kể cả trong cái việc dâng hiến hay là quản lý những gì mà Chúa ban cho. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa đã ban sự sống đời đời, nước trời hay là thiên đàng cho chúng con rồi. Xin tiếp tục nhắc nhở chúng con, giúp chúng con sống không có bao giờ sợ hãi, sống luôn luôn tỉnh thức và sống luôn luôn trung tín trong cả thời gian mà Chúa ban cho chúng con, trong cả những cái tài năng mà Chúa cũng cho chúng con, và ngay cả tài chính hay là tài sản mà Chúa cho chúng con quản trị nữa, để khi Ngài đến cũng vui mừng, chúng con vui mừng nghìn tiếp Ngài. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa trong công vụ sư đồ nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúng con kẻ sẽ có sinh hoạt cao niên, nữ giới và nam giới. Và tối nay cũng có cái buổi họp cho ban ngành nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài khi ra khỏi đền thờ này, hay ngay trong giờ phút này, sống không sợ hãi, sống luôn tỉnh thức và sống trung tín trong thời gian, tài năng và tài chính Chúa ban cho. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.